Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Quý Cường và Thu Trang rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Cơn Mưa Tháng Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập do nhóm Bức Tường trình bày.
Em trở lại nơi đã từng ngày đó khi ta gần bên. Rồi một ngày em đã quay lưng trong cơn mưa tháng năm. Dẫu trần lạc bước trên phố quen, nơi cơn mơ tôi đi vào để tìm về đúng. Sửa lại phút giây đã dài, cho em sẽ quay ngoảnh lại bài tình cả tháng năm dành cho em, còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa. Rồi từng ngày như vẫn thường, nắng có xua bật buồn phi đường. Những ước muốn rồi sẽ phai dần khi giấc mơ qua một đêm. Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười. Ánh mắt ấy vẫn chưa chán dịu dàng khi giấc mơ qua. Chân lạc bước trên phố quen, nơi cơn mơ tôi đi vào để tìm về đúng nơi trước khi ao ạt cơn mưa tới. Muốn sửa lại phút giây đã sai, cho em sẽ quay ngoảnh lại bài tình cả tháng năm dành cho em.
Sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, tình hình kinh tế khó khăn, hàng hóa bán chậm, nhiều chủ kinh doanh không chịu nổi mức giá thuê nhà mặt phố, đặc biệt là còn phải cạnh tranh với kênh bán hàng trực tuyến đang ngày càng phổ biến. Nhiều chủ kinh doanh vì thế đã phải trả mặt bằng và chuyển đổi cách thức để làm ăn. Chính vì vậy, thời gian gần đây tại các thành phố lớn trên các tuyến phố chính và trung tâm, ngày càng nhiều mặt bằng bị bỏ trống, cùng với đó là treo biển tìm khách thuê.
Trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngoài quận Hoàn Kiếm, nhu cầu tìm thuê nhà mặt phố ở tất cả các quận còn lại đều giảm tương đối sâu trong 4 tháng đầu năm nay. Theo khảo sát của trang bất động sản.com.vn, nhu cầu tìm thuê nhà mặt phố ở quận Hà Đông là giảm sâu nhất, tới 33%. Quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa, quận Cầu Giấy giảm gần 20%. Quận Tây Hồ, quận Ba Đình, Nam và Bắc Từ Liêm cũng giảm khoảng 10%.
Phố trung tâm, mặt phố rộng, xe cộ qua lại đông, đây vốn là những yếu tố khiến cho mặt bằng cho thuê dễ hơn và cũng được giá hơn, nhưng đó là trước kia. Hiện tại trên những tuyến phố như vậy, tỷ lệ mặt bằng bị bỏ trống đang nhiều hơn hẳn so với những phố nhỏ nằm xen lẫn giữa khu chung cư. Thương mại điện tử đang phát triển ngày càng mạnh, mặt bằng kinh doanh không còn là nơi duy nhất để các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trưng bày sản phẩm và tiếp cận khách hàng. Thậm chí những mặt bằng này chỉ cần là kho chứa, điểm trung chuyển hàng hóa hay trung tâm bảo hành. Nhà mặt phố với chi phí cao vì thế cũng sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu với nhiều chủ kinh doanh.
Xu hướng tăng trưởng thương mại điện tử, đặc biệt là kinh doanh trên mạng xã hội phát triển, cũng là điều kiện thuận lợi cho các cửa hàng, quán xá, quảng bá tiếp cận khách hàng. Cụ thể là trên mạng xã hội đang có rất nhiều người chuyên trải nghiệm các hàng quán dịch vụ và chia sẻ trải nghiệm của mình để mọi người được biết nhiều hơn. Khách hàng, nhất là các khách hàng trẻ tuổi, không quan tâm quán được mở trong ngõ hay mặt phố, mà họ quan tâm đến những trải nghiệm mới lạ, khám phá những quán mới với không gian mới hoặc chất lượng đồ ăn, đồ uống ra sao. Xu hướng tiêu dùng thay đổi, cách thức trải nghiệm của khách hàng cũng đã thay đổi, là cơ sở để các cửa hàng kinh doanh, dù có lùi vào hẻm nhỏ, cũng vẫn tiếp cận được khách hàng rộng mở, thậm chí hiệu quả hơn trước kia.
Chính vì nắm bắt được tâm lý của khách hàng cho nên thời gian gần đây nhiều hàng quán được mở trong các con ngõ nhiều hơn trước, nhất là trong khu dân cư. Các chủ quán lấy số tiền giảm được nhờ không thuê mặt bằng ở nhà mặt phố để đầu tư thuê thiết kế các không gian đẹp đẽ thu hút nhiều khách hàng trẻ, đăng lên Facebook, gắn địa chỉ tại quán của mình. Ngoài ra, một số quán còn đầu tư trả lương cao hơn để thuê những nhân viên pha chế, đầu bếp giỏi để tạo thành những món ăn ngon thu hút khách hàng. Khi chuyển thuê cửa hàng từ đường lớn vào ngõ nhỏ, các quán có thể có không gian đẹp hơn, đồ uống ngon hơn mà chi phí nuôi quán lại rẻ hơn, từ đó giúp quán vượt qua thời điểm kinh tế khó khăn.
Một điểm chung dễ nhận thấy của các cửa hàng trong ngõ mà vẫn hút khách đó là sản phẩm ngon, đẹp đi đôi với giá cả hợp lý mà người ta vẫn thường gọi là ngon bổ rẻ. Và kinh doanh càng trong ngõ nhỏ thì các yếu tố đó càng phải được nâng lên, đồng thời càng có nét mới lạ, càng thu hút được lượng khách lớn hơn.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, Thái Lan, nước xuất khẩu sầu riêng tươi hàng đầu sang Trung Quốc, cho biết nhu cầu mua sản phẩm này đang tăng trưởng vững. Sự ưa thích trái cây nhiệt đới của người dân Trung Quốc là rất lớn. Theo báo cáo của ngân hàng HSBC, trước đó thị trường Trung Quốc chiếm 91% nhu cầu sầu riêng toàn cầu trong 2 năm qua.
Các nhà bán lẻ rất lạc quan và dự báo doanh số bán hàng của họ trong năm 2024 khi thấy nhu cầu sầu riêng rất lớn. Công ty Lai Vinsen, chi nhánh của tập đoàn Charoen Pokphan, doanh nghiệp nông nghiệp thực phẩm lớn nhất Thái Lan, cho biết năm 2024, công ty dự kiến bán 324 tấn sầu riêng Thái Lan tại Quảng Tây thông qua các siêu thị và cửa hàng tiện lợi.
Trung Quốc đã nhập khẩu sầu riêng với giá trị khoảng 6,7 tỷ đô la trong năm 2023. Các nhà kinh tế tin rằng nhu cầu sầu riêng tăng cao mang lại cơ hội cho phần còn lại của Đông Nam Á, không chỉ riêng Thái Lan. Số liệu đáng chú ý cuối năm 2023 cho thấy xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 2,1 tỷ đô la, chiếm 31% thị trường sầu riêng đang tăng cao của đất nước này, theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố.
Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, người dân trồng thanh long trên cả nước vui mừng khi giá thanh long nghịch vụ liên tục ở mức cao. Ghi nhận tại nhiều vùng trồng thanh long ở các tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, giá thanh long loại 1 ở mức trên 40.000 đồng một ký, loại 2 giá 35.000 đến 38.000 đồng một ký, loại 3 từ 30.000 đến 33.000 đồng một ký, tăng hơn tháng 3 từ 10 đến 15.000 đồng một ký.
Với mức giá này, nhà vườn thu lãi gần 20.000 đồng một ký. Tuy nhiên, do ảnh hưởng hạn hán thiếu nước nên nguồn cung khan hiếm, nông dân ít có hàng để bán. Lý giải nguyên nhân nữa dẫn đến sự tăng trưởng này, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Vinaprut cho biết, thông thường từ tháng 12 đến tháng 4, Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu thanh long để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước. Đặc biệt trong quý 1 năm nay, nhu cầu mua thanh long để trưng vào dịp Tết Nguyên Đán và Tết Thanh Minh đã khiến cho giá thanh long Việt Nam neo ở mức cao.
Cùng với đó, hiện nay diện tích thanh long trên cả nước cũng có xu hướng giảm do năm ngoái giá thanh long ở mức thấp, khiến nhiều nhà vườn chuyển sang trồng các loại cây khác như là sầu riêng, mít. Trong khi đó, tại các vùng trồng thanh long đang phải đối mặt với tình trạng hạn mặn khiến sản lượng thanh long suy giảm.
Phạm Quài Nam đang gửi đến chúng ta bài hát Ta Có Hẹn Với Tháng Năm, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội bánh mì lần thứ 2 có chủ đề bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới do Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 tại công viên Lê Văn Tám. Lễ hội có khoảng 150 gian hàng gồm các thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm, các đơn vị nhà hàng, tiệm bánh mì, đơn vị cung cấp nguyên liệu.
Điểm mới của lễ hội năm nay là không gian khu vực cổng chào hình rồng được làm bằng chất liệu bánh mì do các nghệ nhân thợ làm bánh mì thể hiện với ý nghĩa khát vọng vươn xa của bánh mì Việt Nam. Bánh mì Việt Nam đang đứng top 4 trong bản đồ 60 loại bánh mì của thế giới. Bánh mì cũng được Taste Atlas nhận định là món sandwich ngon nhất thế giới. Lễ hội là dịp để các đầu bếp, nghệ nhân, thợ làm bánh mì sáng tạo, rèn luyện tay nghề để vươn xa hơn. Lễ hội bánh mì lần thứ nhất đã thu hút gần 100.000 lượt khách, cho thấy sức hấp dẫn của món ăn quen thuộc này.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 1077 về việc công nhận khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là khu du lịch quốc gia.
Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có quy mô 206.150 hectare, bao gồm địa giới hành chính của hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ được đánh giá là một trong những khu du lịch quốc gia quan trọng nhất trên hành lang du lịch qua miền Tây Bắc theo quốc lộ 6. Năm 2022, Mộc Châu được vinh danh là điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu châu Á năm 2022 và điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2022 tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới năm 2022, khu vực châu Á và châu Đại Dương do tổ chức World Travel Group tổ chức.
Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có khí hậu trong lành, mát mẻ, là địa chỉ nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Nơi đây có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, hấp dẫn cả về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ.
Thưa quý vị, cuối tháng 4 vừa qua, thành phố Venice của Italy đã trở thành điểm du lịch đầu tiên trên thế giới bắt đầu thu phí du khách trong nỗ lực nhằm giảm bớt áp lực vào mùa cao điểm. Cụ thể, từ ngày 24 tháng 4 vừa qua, khi đi du lịch Venice, du khách sẽ phải mua vé với mức giá là 5 euro tương đương 5,32 đô la Mỹ để đi vào thăm thành phố trong ngày. Tham quan các địa điểm quan trọng trong khu di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận.
Các biển báo mua vé tham quan trong ngày đã được treo tại nhà ga và lối lên cầu đi bộ để lưu ý khách du lịch về quy định mới này. Chính quyền thành phố cho biết rằng mục đích của việc bán vé là để khuyến khích du khách đến vào những thời điểm khác yên tĩnh hơn, qua đó giảm bớt tình trạng quá tải mùa cao điểm. Venice là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, với 3.200.000 du khách nghỉ qua đêm tại trung tâm thành phố vào năm 2022. Lượng khách đến thành phố tham quan trong ngày cũng lên đến hàng chục ngàn người mỗi ngày, chủ yếu từ các tàu du lịch đổ bộ lên các dãy phố hẹp để đến các địa điểm như quảng trường San Marco và cầu Rialto.
Trong giai đoạn thử nghiệm này, du khách sẽ chỉ cần mua vé nếu đến thành phố trong 29 ngày đông nhất trong năm 2024, chủ yếu là các ngày cuối tuần từ tháng 5 đến tháng 7 trong khung giờ 8:30 đến 16:30 hàng ngày. Tuy nhiên, về lâu dài, chính quyền thành phố Venice có thể bán vé tham quan trong giai đoạn dài hơn.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, livestream phản cảm tấn công người dùng mạng xã hội, Một điều nguy hiểm là những video livestream phản cảm trên mạng xã hội đang được phát công khai, ai cũng có thể xem, kể cả trẻ nhỏ.
Thời gian qua, nhiều người dùng mạng xã hội phản ánh tình trạng tài khoản của mình thường xuyên xuất hiện các clip phát sóng livestream với nội dung đồi trụy mập mờ, gợi ý cho người dùng đến các ứng dụng mua dâm. Cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận hiện tượng này. Lý do vì sao các nền tảng mạng xã hội dù luôn tuyên bố có các bộ lọc cũng như chính sách quản lý nội dung xấu độc nhưng vẫn để lọt những hoạt động này?
Trong các video livestream sẽ liên tục yêu cầu người xem truy cập vào đường dẫn đính kèm bên dưới để tải phần mềm. Đây đa số là các ứng dụng mại dâm, cá độ, và một thủ đoạn mới xuất hiện gần đây là nhóm lừa đảo dẫn dụ người dùng thực hiện nhiệm vụ lấy phần thưởng, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dùng. Đối với vấn đề livestream, một số nền tảng đã đưa ra cam kết nhất định như chủ tài khoản đủ 18 tuổi, tài khoản tạo đủ tối thiểu là 7 ngày, ít nhất có 5.000 người theo dõi. Tuy nhiên, các nội dung xấu độc vẫn xuất hiện trên các nền tảng.
Anh Nguyễn Đăng Quỳnh, giám đốc công ty truyền thông Vitamin cho hay, họ lách rất khéo, tức là cách truyền đạt thông tin nằm ở giữa ranh giới vi phạm và không vi phạm. Thường là những từ nhạy cảm bị che đi, hành động vi phạm thực tế chỉ xảy ra khi mọi người ấn vào đường dẫn, còn những hình ảnh nhìn thấy trên thực tế không vi phạm quản lý của TikTok. Nếu vẫn phải qua hệ thống AI kiểm duyệt và số lượng livestream như vậy rất nhiều, mọi người có thể nghĩ TikTok không chặn, nhưng thực tế họ có chặn nhưng không hết.
Một điều đáng chú ý là những đối tượng xem các livestream này khá đông. Lượng xem này một phần đến từ việc đối tượng đã chi một số tiền để mà chạy quảng cáo. Cơ quan quản lý cũng như các nền tảng cần tăng cường bộ lọc nội dung số để bảo vệ người dùng. Còn người dùng cũng phải tự xây dựng cho mình bộ lọc cá nhân bằng cách không tiếp cận, không tương tác với các nội dung xấu độc trên mạng. Mỗi sự chú ý tương tác sẽ là cách thức tiếp tay cho các nội dung xấu độc lan tràn mạnh mẽ hơn.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm nhân dân, tất cả đều có trong chuyên mục Người thành phố cần biết. Chuyên mục được phát lúc 5:55 mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Nhớ bức quả tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò dòng mưa, dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hạt lúa chín đã nuôi ta ngàn xưa.
Với những bài hát ca ngợi về non sông, đất nước, tình người hay đời sống những người dân nông thôn chất phát, hiền lành, giai điệu quê hương đã làm nao lòng biết bao con người, không phân biệt độ tuổi hay giới tính. Chất thơ có trong từng lời ca trữ tình gần gũi như chính tấm lòng thật thà mà hiền hậu của con người Việt Nam.
Quê hương, dòng nhạc trữ tình đậm đà chất dân gian vẫn là hương sắc lan tỏa trong đời sống âm nhạc.
Quê hương, dòng nhạc lãng mạn nhưng mang đến cho con người sự bình yên hiếm có.
Những ai nặng tình với giai điệu quê hương hãy đón nghe vào lúc 7:30 và 23:10 trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Những khúc hát quê hương khơi gợi lòng yêu quê hương, đất nước.
Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giờ bướm vàng bay.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua. Trong khung giờ 8:30 và 19:30 mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống ngày mai nhé.